Kính thưa cộng đoàn, một biến cố lớn, một chuyện động trời thường làm cho người ta hoang mang, bàn tán xôn xao. Việc Đức Kitô chịu bị tử hình trên cây thập giá đã làm cho những người Do Thái cũng như các tông đồ hoang mang bao nhiêu, thì việc Đức Kitô phục sinh lại càng làm cho mọi người hoang mang dao động bấy nhiêu. Chúng ta biết sau khi Đức Kitô bị bắt và bị đóng đinh thì các tông đồ có thể nói là tan nát, mỗi người một phương. Những người mà sợ sệt tuyệt vọng thì trở về quê, trở về với nghề nghiệp cũ của mình. Một số ở lại Jerusalem nhưng lại co cụm lại với nhau ở trong một căn phòng lúc nào cũng khóa kín, bởi vì họ sợ người Do Thái. Còn có một số khác thì về quê hoặc là đi trốn chạy để tránh sự theo dõi, làm khó dễ của những người Do Thái, giống như trường hợp của ông Thomas và hai môn đệ đi thành Emmaus hôm nay. Hai người đi thành Emmaus đang vừa đi vừa nói về những gì đã xảy ra, và các ông dĩ nhiên rất hoang mang, không biết thực hư làm sao. Thì lúc đó Đức Kitô hiện ra và cùng đi với hai ông. Ngài hỏi hai ông là: các anh vừa đi vừa nói chuyện gì mà buồn thế? Thì hai ông trả lời: có lẽ ông là người duy nhất ở Jerusalem không biết những chuyện gì mới xảy ra hay sao? Chúa Giêsu giả vờ hỏi: chuyện gì thế? Thì các ông nói: chuyện về ông Giêsu người Nazareth. Ngài là một vị ngôn sứ, đã làm rất nhiều phép lạ, nhưng mà cuối cùng đã bị các thượng tế, các luật sĩ giết và treo trên thập giá. Nhưng mà phần chúng tôi trước đây, chúng tôi vẫn tin rằng Ngài là đấng cứu thế. Nhưng mà điều làm cho chúng tôi càng hoang mang hơn nữa, đó là chuyện mấy bà trong nhóm của chúng tôi, gần đây họ ra mồ từ buổi sớm, họ không thấy xác Đức Kitô đâu cả, nhưng mà nói rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Thì đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi ngài mới 12 tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra, và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Katharina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Katharina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Katharina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn, thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm, chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam, càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh, sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả, và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.